Thì vị này đúng là coi như là nó còn kẹt chút xíu mà thôi, chứ mà đúng là đây là cái bậc mà cũng là trí tuệ nó đã siêu xuất rồi, chứ không phải là tầm thường, nhưng còn kẹt chút đó thôi, cho nên nghe xong là nắm nắm vững liền à, chứ không phải như người mới không. Cho nên khi nghe đề mục đó rồi thì cái vị trưởng lão này mới lấy đề mục đó tiến về trên con đường đi kinh hành đó, nhưng mà vừa đi đến bước thứ ba liền chứng A-la-hán là cho nên đó là cũng là một cái bài học rất có ý nghĩa à, thì như vậy đó để thấy cho ha là con đường đi đó, khi đến rốt ráo thì đúng là phải gắn bóng hoàn toàn cái ngã à, và vắng bóng hoàn toàn là chứng A-la-hán đó là mới sạch là như vậy. Thì mình tu ha, là đi con đường này đó thì ra thì cũng vậy đó ha, thì nó cũng phải bớt dần dần, bớt dần dần, nó dắn từ từ ha, chứ không thể thêm nhớ kỹ phải không, là đi con đường này là không có thể thêm nữa mà phải bớt ha, giờ bớt từ 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 à, thì đó là con đường đi ra của mình mà, còn thêm tức là đi vào trở lại phải không à, đường đi nó là như vậy nè à. Như vậy thì để tóm kết lại, tứ đế là cái nền tảng gọi là tu chứng ở trong đạo Phật trong thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ nhất của Phật đó à, là cái đó là cái giáo lý căn bản đó, tứ đế đó à, nghĩa là bước đầu của hành giả là cần phải nhận rõ ra cái lẽ thật về khổ đau của cuộc đời. Mình có nhận rõ là thật khổ đau thì mình mới mới có từ bỏ khổ đau chứ, phải không? Còn chưa thấy nó khổ đau thì cũng còn ham phải không, rõ ràng à, phải thấy nhận thấy nó khổ đau rồi thì mới dám từ bỏ nó phải không, còn bây giờ chưa thấy nó khổ đau mà à, cho nên cái bước đầu của người hành giả đó là phải nhận rõ lẽ thật về khổ đau của cuộc đời, của cái dòng sinh tử luân hồi này à, mà căn bản á, căn bản đó là ngay nơi cái thân năm uẩn của mình đang mang đây à, phải nhận rõ đó, nhận rõ thì mới dám bỏ nó, chứ không rõ sao dám bỏ phải không. À, cũng như nhận rõ về cái sự vô thường, cái sự tạm bợ, sự trống rỗng, gọi là không có chủ thể ở trong đó không, là thì từ đó mới sanh ra nhàm chán, mới cầu giải thoát phải không. À, chứ còn thấy nó quý quá mà sao bỏ được phải không, cho nên đó phải thấy nó là tạm bợ, nó là rỗng ràng, nó là không có chủ thể, không có thật gì hết. À, thì mới dám từ bỏ nó à, cho nên đó cái bước đầu nó là phải vậy à, à. Vậy thì mà tức là có dám buông bỏ nó thì mới có tiến đến giải thoát đó, đó con đường đi nó là như vậy à. Thì đó là cái bước đầu à. Nhưng mà rồi tiến lên bước nữa thì sao đến tinh thần bát nhã thì sao à. Đây là cái trong cái gọi là chuyển pháp luân lần đầu phải không à, còn đến tinh thần bát nhã à, thì thấu tột tất cả đều là tánh không à, tức là không có một cái thực thể hiện hữu nào hết không? À, không có gì để bám chấp hết à, tức là ngay cái khổ cũng không có thật luôn, không có thực thể nó luôn, vậy tức là nói trừ mà không có gì để trừ nữa à, tức là đến tinh thần bát nhã là trừ sạch cái dấu vết nó còn tồn động trở lại, còn kia là còn thấy thật khổ để mình nhá chán nó để cầu giải thoát phải không, còn với tinh thần bát nhã thấy chính khổ nó cũng thật nữa không à, bởi vì khổ đau hay là sanh tử cũng đều tánh không phải không đó, đó đến tinh thần bát nhã mà phải không đó, à, cho nên tuy trừ khổ mà thật không có gì để trừ hết phải không đó. Thì chính như vậy đó mới là không còn dấu vết, còn trừ mà còn có cái để trừ tức là còn dấu phải không? Còn trừ mà không có gì để trừ hết cho nên sạch hết dấu vết không à, à. Nhưng mà vậy thì cũng chưa xong phải không à, tiến bước nữa là sau cùng mới nhận ra Phật tánh trong tất cả không à, kia là mới nói cái giả thôi à phải không, để tất cả đều không, đều rỗng hết, không có ngã gì hết, không có chủ thể hết, tức là đều giả hết không à, ở đây thì mới thấu ra là tất cả đều có Phật tánh à, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không. Như vậy thì nó khổ nhưng mà quả thật thì sao, là cái khổ cũng không có khổ đến Phật tánh được phải không à, vậy thì nó khổ đó là do mê lầm điên đảo thôi, tại mình điên đảo mê cái Phật tánh này cho nên là nhận cái đó cho nó khổ thôi, chứ sự thật khổ nó cũng không thể làm khổ đến Phật tánh được, phải không? Đó, cho nên đó mới là thấy đến tột cùng được. Cũng vậy, tập không là cái nhân của khổ, là cái nhân tham nhiễm làm cho nhiễm ô sanh phiền não, nhưng mà cái tập này cũng không có thể mà nó làm nhiễm đến Phật tánh được. Đó, tức là không thể làm cho Phật tánh nó thành ra sanh diệt vô thường được. Đó thì mới thấy thấu qua, mới thấy thấu tận cùng cái gọi là cái tập đế được. Được cái diệt cũng vậy, diệt cũng không thể diệt tận đến Phật tánh phải không? Đó, diệt ra làm sao diệt tới Phật tánh được. Đó, diệt những cái mà hư dối này thôi. Đó, diệt cái sanh tử hư dối này chứ không thể diệt tới Phật tánh đó. Thì như vậy mới thấy tột cùng được, phải không? Rồi đạo cũng vậy, thấy đạo nhưng mà đạo cũng vậy, cũng không thể tu đến Phật tánh được phải không? Tu là tu những cái để cho bỏ những cái dối này nè, chứ còn Phật tánh là đâu có tu nó thêm nó được. Tức là thấu rõ cuối cùng rồi á, là chỉ là trở về với Phật tánh xưa nay sẵn đủ, phải không? Sẵn đủ nhưng mình tự bỏ quên thôi, tự mê mất thôi, cho nên sống như cái hư vọng điên đảo. Bây giờ nhận rồi, nhận lấy những khổ đau đó, bây giờ thấu rõ là trở về với Phật tánh sẵn đủ thôi. Vậy thì cuối cùng nó bỏ mà không có gì để bỏ, không được cũng không có gì để được, tức là trở về cái gốc sẵn của mình thôi. Thì như vậy tức là mới sạch hết những cái dấu vết nó tồn động trở lại, tức là không còn thấy có mình chứng đắc gì hết, không có được gì hết, không? Đó, thì tức là mới đúng là mới sạch tận cùng cái ngã, không còn dấu vết gì nữa hết, phải không? Nhưng mà nói vậy không phải không còn gì hết, phải không? Mà còn Phật tánh, phải không? Đó, như vậy thì giác ngộ được cái lẽ thật này rồi á, thì mới thấy đúng là một cái duyên lành gọi là quá hy hữu trên cái thế gian này. Nếu mà mình không có nhân duyên gặp Phật pháp thì không biết là bao giờ nghe được, phải không? Mà nếu không nghe được những cái điều này thì sao? Thì không biết là nó lang thang cái chỗ nào, phải không? Đó, nếu mà không nghe được những điều này rồi thì không biết là lang thang vô đâu. Cho nên nghe được điều này là phải đúng là phải trân trọng cái nhân duyên quý báu của mình đó, tức là cái duyên lành mình đã có gieo trồng với Phật. Cho nên đây là coi như là một cái sự gọi là một cái sự bùng vỡ, gọi là tận căn để đó, chứ không phải là chỉ thường thường trên bề mặt thôi, tận gốc luôn. Vậy là cuối cùng không phải là mình phá bỏ tứ đế, không? Cho nên có nhiều vị mà gọi là học rồi có không hiểu rồi với tinh thần của Đại Thừa Bát Nhã đó, nghe nói tới cho mấy vị mà bên Đại Thừa đâu cái phá hết gì tứ đế cũng phá, rồi 12 duyên cũng phá hết trơn, gì Phật pháp cũng phá luôn, gì giáo tứ gì tu, phải không? Đó là hiểu lầm trên chữ nghĩa, gọi là hiểu lầm trên chữ nghĩa. Chứ còn hiểu thấu này thì đâu có phá hay đâu, mà thấu gọi là thấu đến những cái nghĩa sâu của tứ đế, nghĩa sâu xa của tứ đế, phải không? Tức là đến những cái nghĩa mà sao những cái chỗ mà ngôn ngữ đó nói chưa hết nữa, thì vậy là thấu mới tận cùng tứ đế, phải không? Vậy đúng vậy thì mới đúng với cái ý Phật ban đầu là mới thành đạo ngài không muốn đi thuyết pháp phải không? Đó, phải thấy đúng lên cái ý Phật đó. Bởi vì ngài thấy thành đạo chỗ này nó quá sâu rồi, nói không hết, phải không? Không thể nói hết được, mà nói không hết thì chúng sanh sao mà nghe đây, mà nghe không được thì nó hiểu lầm, chê bai còn tội nữa, phải không? Cho nên ban đầu là ngài không muốn đi thuyết pháp, nhưng mà cuối cùng rồi thì Phạm Thiên Thỉnh rồi đó thì ngài mới nhận lời ngài đi. Như vậy thì mà đi thuyết pháp vậy đó thì biết rằng sao, nói ra đó là phương tiện, là bất đắc dĩ, chứ còn đúng là cái điều kia là không thể nói phải không? Đó, không được nói, mà nói là chuyện bất đắc dĩ. Mà vậy mình thấy được, thấu được cái chỗ bất đắc dĩ đó thì đúng là thấy thấu được ý Phật gì nữa, phải không? Chứ đó thì học vậy đó mới học thấu được Phật pháp sâu xa. Như vậy cho nên giờ để mà kết thúc lại về tứ đế á, thì đây xin dẫn một cái đoạn kinh A Hàm nó Phật dạy là Như Lai tuyên bố rằng thế gian, rồi nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian, tức là tứ đế đó, tức là tuyên bố rằng thế gian tức là khổ đó, không? Rồi nguồn gốc của thế gian tức là nguồn gốc của khổ là tập đế, không? Rồi sự chấm dứt thế gian tức là diệt đế, và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian tức là đạo đế, không? Là đều nằm trong tấm thân một trượng này cùng với tri giác và tư tưởng, tức là tất cả đều nằm ngay trong đây chứ không đâu khác, khỏi cần phải tìm đâu xa. những cái chân lý, những lẽ thật đó nằm ngay trong nơi mình đây đủ hết. Bây giờ mình chỉ cần mở mắt ra thôi. Mở mắt ra nhìn là thấu rõ hết, khỏi cần phải tìm đâu xa. Rõ ràng là như vậy, tức là lẽ thật của tứ đế đó là ở ngay nơi thân tâm này đó, không tìm đâu hết, không có ở, không phải tìm ở trên chữ nghĩa, kinh điển, sách vở gì khác. Và như vậy thì soi trở lại ngay trong thân tâm này á, tìm ngay trong đây thì sáng tỏ hết rồi, thì đâu phải tìm đâu khác, thì đó mới chính là tứ đế sống, đó mới là tứ đế sống đó. Còn học ở trong sách vở kinh điển thì đó tứ đế văn tự thôi, chưa phải là cái chân lý sống, mà chính là mình tìm ra cho mình đó mới cái là mới chân lý sống này đây. Thì học vậy đó thì mới đúng là học chứ, đúng là học Phật phải không, mới là thật học Phật. Cho nên học xong cái phần tứ đế này thì cũng nhắc cho tất cả đó, mình nên nhớ được nghe Phật pháp đó là một duyên lành lớn, không phải tầm thường, nhớ kỹ điều đó, như vậy thì cần phải rất là trân trọng, không? Chứ nhiều khi chưa hiểu hết những điều này đó thì nhiều khi rồi á, có khi thì nghe pháp nhưng mà nghe vậy chưa có hết lòng, không? Hoặc là có khi nghe pháp rồi nghe tới coi nghe ông thầy giảng coi hay không phải không, tới đó nghe ông thầy giảng hay không, nói có lưu loát hay không phải không, hoặc ông thầy là nói có đúng sư phạm được không phải không, thì kiểu đó là chưa phải nghe pháp, phải không? Nghe pháp là để hiểu được những cái lẽ thật của Phật dạy, để cho mình mở sáng đường đi của mình, để mình tu tiến giải thoát khổ đau đó, chứ không phải nghe để vui tai phải không. Cho nên mà hiểu được vậy đó thì mới rất là trân trọng pháp. Cho nên xưa kia thời Phật đó thì có những Phật tử người ta gọi là một lòng mà quý trọng sự nghe pháp, phải không? Cho nên là có bà Phật tử, bà hết sức là gọi là muốn nghe pháp á, thích nghe pháp, cho nên hôm đó là muốn đi đến nghe pháp, nhưng mà lại còn có đứa con nhỏ đang khóc, cho nên bà phải dỗ cho nó nín rồi mới đi được. Nhưng mà trong khi mà đang dỗ đó, bà mới ru đó, gọi là ru con á, bà nói nín đi con, bé Uttara hãy ngủ đi, Buna Basu, để tức là để mẹ được đi nghe giáo pháp, tức là bà nói con hãy nín đi để cho mẹ được đi nghe giáo pháp mà bậc tôn sư, bậc trí tuệ nhất thế gian truyền dạy. Đây không phải là thường, gọi là bậc tôn sư, bậc trí tuệ mà gọi là nhất thế gian truyền dạy. Mẹ rất yêu mến con của mẹ và cũng hết lòng quý trọng cha của con, tức là không từ bỏ ai, nhưng mẹ càng yêu quý hơn nữa giáo lý cao siêu đã vạch ra con đường, tức là cái giáo lý cao siêu Phật dạy đây là vạch ra con đường cho mình đi, để mà ra khỏi cái mê lầm này, đó là cái rất là quý báu, cho nên đó, cho nên bà vừa ru con đó mà cũng nói lên những cái ý nghĩa cao quý của giáo pháp, tinh thần quý trọng pháp và nghe pháp của người xưa là như vậy đó, cho nên là có nghe vậy, cho nên có nhiều vị, có nhiều bà nghe xong thời pháp là chứng tu đạo quan liền phải không, tinh thần rất là giống sẵn sàng để mà tiếp nhận. Còn có một bà mẹ khác á, nghe pháp và cảm nhận được pháp rồi á, không, đồng thời cũng sống được pháp, cho nên khi mà gặp phải đứa con duy nhất của bà thôi, nó vừa mới mất, đứa con của con duy nhất, không, vừa mới mất, nhưng bà cũng không có than khóc như những người thường. Cho nên có những người chung quanh là bà con hàng xóm đâu thăm hỏi, thấy vậy mới làm lạ, mới hỏi tại sao vậy? Nó là đứa con duy nhất của bà mà. Thì bà mới giải đáp là nó đến đây một mình, không ai kêu gọi nó. Phải không? Đó, phải không? À, nó đến đây một mình rồi không ai kêu gọi nó. À, và nó sớm ra đi, phải không? Cũng một mai là cũng không ai mời mọc nó. Tức là đến một mình nó đến là không ai kêu gọi nó, nó đi cũng không ai mời nó. Phải không? Đó, cho nên là bà cũng bình tĩnh. Đó, thấm sâu giáo pháp của Phật vào trong cái đời sống hiện tại. Thì đúng vậy, đó mới gọi là Phật pháp cứu khổ thế gian, rõ ràng, phải không? Như vậy là bà đúng là có niềm tin vững chắc nơi pháp rồi, phải không? Đúng là niềm tin vững chắc nơi pháp rồi, thì vậy là giải bớt khổ đau rõ ràng, phải không? Mà thấy đó đúng, đó là những cái lẽ thật. Thì vậy đây không phải là bà giống như là cây đá không có tình cảm gì hết, nhưng mà cho thấu rõ được những cái lẽ thật, có cái pháp để mà nương, cho nên rồi nó không phải nghĩa là vướng trong cái tình cảm thường của thế gian. À, đây để cuối cùng thì nhắc lại cái này để cho tất cả luôn nghiệm để mình sống, là khi Đức Thế Tôn ngài có lần ngài đến ngài quá độ cho cái quỷ dạ xoa gọi là Alavaka đó, thì quỷ này nó mới hỏi ngài mấy câu hỏi. Câu hỏi như thế này, hỏi là vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Cái vật mà sở hữu quý nhất của con người là gì? Cái điều gì nếu thực hành đúng thì sẽ đem lại hạnh phúc? Cái điều gì mà nếu mà thực hành đúng á thì sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị ngọt, hương vị nào là ngọt ngào hơn tất cả hương vị? Cái hương vị nào mà nó ngọt ngào hơn tất cả hương vị? Rồi sống thế nào gọi là sống cao thượng nhất? À, thì Đức Thế Tôn ngài liền trả lời, niềm tin là vật sở hữu quý nhất của con người. Giáo pháp nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc. Sự chân thật quả là hương vị ngọt ngào nhất. Rồi sống với trí tuệ gọi là cao thượng nhất. Thì quý vị mà nắm vững điều này để sống trên thế gian này là không còn gì hơn. Tức là sống có niềm tin, mà sống có niềm tin tức là sống có định hướng, cho nên đó là cái sở hữu quý của mình đó. Người mà sống ở đời mà không có niềm tin tức là sống sao? Giấc dở dở không có niềm tin gì hết, không? Đây là sống có niềm tin, cho nên niềm tin là sở hữu của mình quý nhất, không? Rồi sao? Giáo pháp mà thực hành đúng sẽ đem lại quốc tài. Sống có niềm tin nhưng mà niềm tin đây niềm tin vào giáo pháp, thực hành đúng với giáo pháp thì đúng là thật sự đem lại hạnh phúc cho mình. Đó. Tức là giáo pháp nhưng mà thực hành đúng, không? Chứ còn mình không thực hành đúng thì cũng không đem lại hạnh phúc, phải không? Đó ý nghĩa là như vậy. Rồi sống mà chân thật thì đúng, đó là cái hương vị ngọt ngào nhất, không? Mọi người đều quý mến. Đó là cái hương vị, đó là ngọt ngào nhất của thế gian đó, tức là sự chân thật. Và sống có trí tuệ thì quả là cao thượng nhất trong thế gian này, không còn gì hơn. Nhưng mà đây quý vị cũng phải nhớ, trí tuệ này là trí tuệ giác ngộ chứ không phải là trí tuệ lanh lợi ở thế gian. Đây là trí tuệ giác ngộ thấy được pháp. Đó là cái sống vậy đó, là trí tuệ đó, là sống với trí tuệ đó là cái cao thượng nhất thế gian. Tức là không gì thế gian là hơn nữa. Chứ không phải là trí tuệ mà lanh lợi của thế gian thì đâu không phải. Phải không? Thế gian cũng trí tuệ mà lanh lợi, thì lanh lợi đó nhiều khi là rất là nguy hiểm nữa. Phải không? Là cho nên đó là nói rõ như vậy. Thì nhiêu đó thì tất cả, không? Mình học hiểu, không? Rồi nghiệm kỹ thấy rõ được cái đường đi rồi, không? Là thì bây giờ chỉ còn có đi thôi. Không? Rõ ràng đường đi, thấy rõ, không? Con đường gọi là mình gọi là bắt đầu đi thì là từ chỗ nào rồi, tức là từ chánh kiến, không? Mở được cái thấy đúng đắn rồi, đi đi qua con đường đó để mà giảm dần bớt khổ đau, quên bớt cái ngã, không? Từ tới cuối cùng là vắng bóng nó luôn, và sau cùng là phải phát hiện ra, đào ra trong cái kho đó là Phật tánh, rồi sống trọn vẹn Phật tánh đó, để thấy rõ là tất cả chúng sanh đều có được cái lẽ thật đó hết, thì mình cũng như người, mọi người cũng đều có đủ cái đó hết, thì vậy thì đâu có ai cách biệt ai, cũng vậy thì coi như là tất cả đều sống có giống như là sao, đều cùng một nhà hết, ai cũng đều có chung cái lẽ thật đó, cùng chung nhà chứ gì nữa, thì đâu còn có ngăn cách gì nữa, thì vậy đúng là cuộc sống rất là an vui và rất là coi như là thông cảm với nhau, phải không? Mà được vậy thì thôi là ngay đây là gì rồi? Ngay đây là cõi Phật rồi, phải không? Cho nên có lần có một vị mà hỏi rằng thưa thầy, đạo Phật dạy mọi người tu rồi cũng tu là cũng ly dục rồi bỏ dục để mà đến giải thoát rồi hết, mà và tại vậy thì nếu ai mà thế giới này mà tu mà thành Phật hết vậy thì thế giới này ra sao ha? phải không? Bởi vì nói tu là ly dục rồi đó, tu ly dục rồi, tu dứt dục rồi, tu hết, mà ai cũng tu vậy hết thì thế giới này còn ai? Phải không? Tức là người hỏi câu đó là biết sao? Là còn tiếc cái ngã này rồi đó. Phải không? Hỏi là còn tiếc cái ngã này, sợ mất nó rồi đó. Phải không? Tiếc là sợ mà tu hết rồi, trống rỗng không còn gì nữa. Phải không? Còn đây thì quý thầy thấy rõ, mới trả lời rất là đơn giản là quý vị đừng có sợ. Nếu mà tất cả người thế gian này mà điêu thật mà tu thành Phật hết rồi á, thì ngay con này có Phật rồi thì còn gì sợ nữa. Phải không? Tất cả tu thành Phật thì ngay con này là có Phật rồi thì còn mất mát gì đâu nữa sợ. Cho nên lo mất nó không sợ mất nó, cho nên là tu cũng không được. Phải không? Rồi cho nên lẽ thật nó là như vậy. Thì tất cả học hiểu rõ cái lẽ thật sáng suốt này rồi thì đó, thì cố gắng là sống cho nó đúng, như đây là sống đúng chánh đạo chánh pháp, đó là con đường đi của mình nó rõ ràng, thì vậy là bảo đảm là đi đến chỗ an vui thật sự và không còn phải lo lầm đạp gì nữa hết. Nguyện đem con đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành